cùng quý bạn trong một cuộc khảo cứu khác mà tôi gia tâm học hỏi. Bây giờ một tâm đoàn khác. Có người là một máy thu của vô tiện điện, còn vô cực là bầu máy phát. Máy thu chuyển vận với hàng nghìn triệu ống chân không nhỏ, micro tiếp vacuum. Sự tinh vi và minh đồ của máy thu này thuộc nơi phẩm chất của những ống chân không ấy. Đó là nguồn cội của sự sai biệt giữa cá nhân và phẩm chất của những ống ấy tùy thuộc ở chất liệu và kỹ thuật chế tạo. Chất phẩm tức là thực phẩm, là thức ăn uống của chúng ta, và kỹ thuật chế tạo tức là phối hợp thức ăn và phương pháp ăn uống. Tức là ông nói rằng là muốn có cái tư duy đó thì cái vấn đề mà dưỡng sinh, cái vấn đề ăn uống của chúng ta rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới cái thân xác ở cái đầu óc, nhưng mà chính đại đó là cũng như một cái máy tương hình, một cái máy phát thanh đó. Nếu mà những bộ phận tốt thì chúng ta mới bắt được những cái lông sóng tốt và phát ra những lông sóng tốt. Cái đó là cũng rất quan trọng. Do đó vì sao người ta có thể suy gẫm và hiểu biết vô cực và tất cả điều chi trong ấy? Do đó vì sao chúng ta có thể có vô số ký ức? Do đó vì sao chúng ta có thể thông đồng với nhau, nào ấp vô cực vốn duy nhất và cộng đồng cho tất cả nhân loại và tất cả sinh vật hữu cơ thể và vô cơ? Vì lẽ đó tại sao người ta có thể học bất cứ ngoại ngữ nào? Vì lẽ đó tại sao người ta có thể trông thấy sự vật không ở dưới tầm mắt mà ở rất xa, hàng nghìn cây số, hoặc trong giấc ngủ, hoặc khi thức tỉnh? Đó là những hiện tượng siêu hình, những hiện tượng tâm linh. Cũng thể ấy, người ta có thể trông thấy những việc chi sẽ xảy ra ở vị lai, tức là tiên đoán, tức là những tiêu tri. Nếp tư tưởng của ta vốn là vô cực, bằng diện toàn trí và bằng năng. Đó là một cái bằng. Thì trong cái phụ lục 1 thì ông sẽ đã đề cập rất nhiều để những cái vấn đề, những tiểu luận, nhưng mà tôi không có thời giờ để đọc. Và ông để đề cập đến điều thiền và điều ác, rồi đạo hay là luân lý. Điều 3 là sự vĩnh phúc cộng đồng và cá nhân. 4 là linh hồn cá nhân và linh hồn đại thể. 5 là giả thuyết Darwin. 6 là ahimsa, là bất bạo động. Rồi cái 7 là samsara, tức là lý thuyết của luân hồi. Rồi 8 là bát chánh đạo cao quý, đây là một cái con đường đi của đạo Phật. 9 là lòng tôn kính nguồn sống thiên nhiên. 10 là vô cực tuyệt đối bình cơ. 11 là ý chí. 12 là bình duy vật. 13 là ung thư và ung thư máu. 14 là cánh cửa chặt hẹp. Trong khu 2 thì ông đề cập cái sự giải thoát chỉ có giữa cảnh nô lệ, là cái giai đoạn chót của ông. Và 6 cùng là chỉ dẫn về ứng dụng của y học Đông Phương. Theo phần trị bệnh trong tác phẩm của tôi, nhan đề Tân Khoa Thiết Thực bằng Nhật Ngữ, xuất bản lần thứ 465, được phiên dịch ra Pháp văn và xuất bản tựa đề Chỉ dẫn ứng dụng của y học Đông Phương. Thì đó là cái sự mà ông nói rằng những người Tây Phương đó, muốn thực dụng cái phương pháp của ông thì đọc cuốn đó. Cuốn này Việt Nam đã xuất bản từ lâu, tức là cuốn Tân Nhị Sinh, xuất bản rất nhiều lần, và bây giờ ở bên Mỹ họ cũng tái bản. Bên Việt Nam thì tôi không biết sao. Thì do nhà xuất bản Anh Minh Ngô Thiện Nhân lần đầu tiên dịch ra thì bản rất nhiều. Và trong đó cũng có nói đến những vấn đề ăn mặn nữa, và những vấn đề trị bệnh. Cuốn sách này thì là phổ biến rất nhiều. Các bạn đọc tìm mua, tức là cuốn Tân Nhị Sinh của George Orwell đã dịch ra. Thì đến trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin hẹn là chúng tôi sẽ dâng một số cái khác cái để nói những vấn đề khác, là ví dụ như khi sau chúng tôi sẽ nói trong mùa hè này chúng ta nên ăn uống những cái gì đó, tiếp tục một số đề tài khác. Rồi đến đúng chừng vài ba kỳ nữa thì chúng tôi sẽ có dịp điểm cuốn sách là Thời Đại Nguyên Tử và Triết Lý Đông, Le Atomic et la Philosophie d'Extrême Orient, là cuốn sách mới nhất của ông viết năm 1962 và là tác phẩm sau cùng vì ông qua đời năm 1966. Xin chào các bạn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác Thiên Tuệ. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe phần cuối của triết lý y học Đông Phương. Thưa quý vị, tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh với học giả Thiên Tuệ Nguyễn Khoa Huân sáng hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả vào kỳ tới.
À, của tiến sinh Niyoti Sakurawa và do anh Song Anh dịch năm 1967, nhà xuất bản Anh Minh, ẩn hành tại Việt Nam. Trước khi vào đi tài chỉnh thì tôi cũng xin đọc một vài cái tin tức, ví dụ như là nguyên văn là Le Atomic et la Philosophie d'Extrême Orient do Walter Ozawa viết, xuất bản năm 1962 Paris, Pháp, và được Song Anh dịch lại xuất bản năm 1967 do nhà xuất bản Anh Minh ẩn hành ở tại Việt Nam. Cuốn sách này là cuốn sách chót vì bằng Pháp Tấn trước khi ông qua đời vào ngày 24 tháng 4 1966, nghĩa là gần 40 năm qua rồi. Tuy tôi là học trò của tiến sinh, song tôi có vài điều không đồng ý hoàn toàn với ông trong cuốn sách này, mặc dù là những điểm nhỏ. Tóm lại thì toàn bộ cuốn sách rất hay. Đây là bài tựa của sách do ông viết, tôi xin trích đọc một vài đoạn. Tôi đã cố sức rút gọn đến mức tối đa một nội dung quyển sách, tôi có thành công được chăng? Dường như tôi đã không làm được. Chính tôi vẫn chưa hài lòng tí nào về tập sách này cả. Tôi đã nài nỉ một vài bạn Pháp và Mỹ nhờ họ phê bình thật gắt gao, không chút dè dặt. Phần nhiều đã nói ra một cách thẳng thắn, không chưa được, còn trái tay lắm, tôi nghĩa ngừa, các ý tưởng diễn đạt còn lộn xộn, ý tứ của ông còn rườm rà phức tạp. Tôi đành bỏ qua tất cả lời khuyên bảo rất chân thành của các bạn hữu người Tây Phương của tôi. Ý tưởng của tôi thế nào, tôi xin trình bày là như thế, trong cái nguyên chất sống sườn của nó, nhưng với cách giản dị nhất có thể có. Phần đông các bạn đọc sẽ hiểu ta sai và chắc chắn sẽ bỏ tôi biết chắc như thế, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi hy vọng có được một số rất ít người sẽ tìm thấy trong đấy một cái gì lạ lạ hay hay hoặc hứng thú, họ sẽ thỉnh thoảng đọc đi đọc lại và sẽ lần lần hiểu rõ tôi hơn. Như số phận của quyển sách Chiến Pháp đầu tiên của tôi là nó đã có, đó là quyển Vô Song Nguyên Lý của nền khoa học và triết lý cực đông, Principe Unique, mà tôi đã viết ngoài 30 năm nay. Cách đây 5 năm vào một buổi chiều kia, tôi có nói chuyện trước công chúng tại phòng thương mại Casablanca, sau đó có một người trong số thính giả đến mời tôi về nhà của y. Gần đó, người ấy đưa tôi vào một phòng sách rất đẹp và chỉ cho tôi xem một quyển sách đăng bìa thật đẹp và nói với tôi: chính nhờ tập sách này mà tôi còn sống đến hôm nay và có được ngôi nhà này cùng gia sản và các xưởng máy của tôi tại đây. Khoảng 30 năm trước, tôi đương là một sinh viên ở trường Sorbonne. Tôi cảm thấy bị lầy đọa trong cuộc sống và trong việc học hành của mình. Tôi muốn quyên sinh, nghĩa là muốn tự tử, muốn chết. Tôi thấy không còn hứng thú gì kéo dài cuộc sống được nữa cả. Một hôm nọ, trong lúc rạo quanh cả khu phố ở Ba Lê, tôi bắt được quyển sách này, hoàn toàn do sự tình cờ. Quyển sách mốc thách cả bụi, được trưng bán tại một tiệm sách nhỏ, bản chờ máy, bằng sơn, với giá 50 xu. Tôi đọc qua mà chẳng hiểu gì ráo. Vài năm sau, tôi gặp lại nó trong đống đồ hành trang của tôi ở Casablanca. Tôi đọc lại, tôi bắt đầu hiểu. Nó làm tôi thích thú, từ đó tôi đọc đi đọc lại đến hơn 10 lần. Mỗi lần đọc lại tôi càng hiểu sâu hơn, mãi đến bây giờ tôi vẫn còn đọc. Nó hiện là kho vàng của tôi đó. Khi nào bị lúng túng gặp nhiều điều khó khăn, tôi được nhờ quyển sách ấy giải cứu cho. Mà cha ơi, biết bao nhiêu lần như thế. Cho nên thường thường họ nói cuốn sách là một người bạn trung thành của mình, một cuốn sách quý. Đó là nói về quyển sách Pháp Văn đầu tiên của tôi. Tôi đã vô cùng sợ hổ sau khi viết xong nó, vì tôi biết quyển sách ấy tôi viết còn rất vùng và quê kịch. Tôi đã cho xuất bản trước tiên một quyển ngược sang bằng thi ca vào hồi 17 tuổi. Từ năm 51 năm nay tôi tiếp tục viết và xuất bản sách. Tôi đã ẩn hành 300 quyển sách bằng Nhật văn. Ngoài ra tôi còn làm chủ nhiệm cho 2 hoặc 3 tờ Nguyệt Sen. Định kỳ từ hơn 40 năm nay, trong khoảng 10 năm sau cùng trở lại đây, tôi có cho ấn hành trên vài chục tập sách bằng ngoại ngữ. Viết bao nhiêu giấy tờ và mực nạ phung phí, tôi có thể ngừng viết được chăng? Tất cả những sách vở đã xuất bản từ trước trở thành những bản nháp dùng để viết tập sách sau cùng này. Đức Phật xưa kia đâu có viết một dòng nào. Chúa Giê-xu cũng không. Lão Tử chỉ viết có 83 câu. Bài tâm kinh Prajna Hiriyaparamita Sutra của Phật giáo chỉ được soạn ra vỏn vẹn có 300 chữ để giải thích cái huyền bí của vũ trụ. Không biết tôi đã viết ra bao nhiêu trang sách rồi để cắt dĩa cái nguyên lý duy nhất hay vô song nguyên lý. Hơn 300 quyển sách bằng Nhật ngữ và hơn vài chục sách bằng ngoại ngữ. Tôi thật xấu hổ quá, tôi phải viết lá tập sách con này để dẹp bỏ tất cả số sách ấy đi. Nhưng không biết tôi viết bao nhiêu trang cho quyển sách nhỏ này đây. Còn chục trang lửa ở vào đoạn mở đầu quyển sách. Tôi hối tiếc cho sự phung phí giấy mực và mất nhiều thì giờ như thế này vô cùng. Nhưng thực ra chỉ 4 trang đầu là quan trọng. May thật, đó là những trang trình bày. Một, về biểu đồ của cấu thể vũ trụ, một trang. Hai, về 7 giai đoạn của trí phán đoán, một trang. Ba, một cách suy diễn về lý thuyết của Newton, hai trang. Và nhất là đường xoắn ốc đối số ở vào phía dưới biểu đồ cấu thể vũ trụ tóm tắt và tiêu biểu toàn vẹn cho 4 trang sách ấy. Phần còn lại chỉ là một sự giải thích vô ích đối với những ai đã có được sự phán đoán siêu việt. Thưa các bạn, trong cuốn sách dày 170 trang này, tiên sinh đã tóm tắt cô đọng lại trong mấy trang mà thôi, cho nên vì là một quyển sách vừa khoa học và triết học, rất khó cho thính giả nghe qua mà hiểu được. Vì sách này cần đọc mà cần đọc nhiều lần, bởi vậy chúng tôi thấy không có ích lợi gì cho các thính giả nghe chúng tôi trình bày toàn bộ cuốn sách. Chúng tôi chỉ trình bày 4 điều mà Ôi Hoa Hoa quan tâm nhất như ông đã viết. 1. Trước nhất là biểu đồ của cấu thể vũ trụ, La Spirale Logarithmic Log de l'Univers. Tôi đã trình bày vấn đề này trong lúc trình bày triết lý y học Đông Phương do Hòa Đồng Dịch nguyên văn là La Philosophie de la Médecine d'Historien, Le Livre du Sylvain Suprême. Tuy nhiên, thuyết trình lại thì vẫn không phải là thừa. Đây là một hình kim tự tháp ngược, mũi nhọn ở dưới và cái đế lớn ở trên. Nó như một bó hoa xòe ra hay là hình chữ V. Từng chót hay một hẹp và nhỏ ghi rõ có người, kèm theo là huyết cầu hemoglobin. Thưa các bạn, vì ông Âu Dương Quang viết bằng Pháp vắng và có lẽ những cái bạn cao niên mới cũng là lúc trước học tiếng Pháp, cho nên đôi khi tôi âm tiếng Pháp để cho quý vị dễ hiểu. Tầng 2 lớn hơn ghi rõ thảo mộc kèm theo chlorophyll là chất lục dược tố, là thực phẩm chính của con người, tức là thảo mộc. Ví dụ như là cơm do lúa, bánh mì do lúa mì, hay là các loại củ, loại rau, loại đồ đều là thảo mộc hết. Tầng 3 lớn hơn nữa ghi rõ đất, các thành tố của đất cấu tạo ra đất, và nhờ đó mà thảo mộc sống được, là thảo mộc là nó phát sinh từ đất, cây cối nó mọc ở từ đất mà lên. Tầng 4 lớn hơn nữa là ghi rõ là tiền nguyên tử preatomic. Tầng 5 ghi rõ là năng lực. Tầng 6 ghi là âm dương của hai cực song đôi đối lập. Và tầng 7 là tầng chót vô cùng tầng, ghi là một hay vô cực tuyệt đối vĩnh cửu với các danh từ của các tôn giáo như thượng đế hay của Phật giáo vô thủy vô chung hay là sự sống. Bây giờ chúng tôi xin trước khi tạm dừng cái buổi nói chuyện của kỳ này thì tôi cũng xin có một vài cái tin tức cần phải phổ biến. Tin tức về thể thao.
Thiền Tuệ, Nguyễn Khoa Huân. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta hân hạnh tiếp đón bác Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết, Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiền Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào quý vị thính giả của chương trình và sẽ bắt đầu cho đề tài ngày hôm nay.
Xin chào Thành Quang, xin chào quý vị thính giả đang nghe đài. Lần trước chúng tôi đang điểm sách cuốn sách thời đại nguyên tử và triết lý của Trung đó. Thì hôm nay tôi cũng bỏ những cái tin tức nói để mà tập trung vào cái đề tài cuốn sách, bởi vì nó dài cho nên tôi xin vào ngay đề tài. Có tin tức gì thì tôi sẽ đọc ở đồng chót. Bác sĩ Pierre Barodi tại Bệnh viện Toulouse ở bên Pháp có viết một câu trong một cái tài liệu, một tin báo, thì ông nói là thời sau thời đại của Đức Giê-xu thì có lẽ là tới cái thời đại của Niuti Sakurazawa, tức Ngọc Gioa. Vì sao mà ông nói vậy? Bởi vì ông có lẽ là ông chú trọng với cái vấn đề dinh dưỡng, nutrition, dưỡng sinh trong cái thế kỷ của những thế kỷ sau này. Nên ông mới nói cái câu đó. Cái số 7 là một cái phần số đề rất, số 7 là một số rất huyền diệu. Tôi không thể có thời giờ để nói qua số 7. Nhưng mà trong những cái sách của tiến sinh Sakurazawa thì ông hay dùng cái số 7. Ví dụ thực đơn số 7, tức là gạo lứt muối mè, 7 giai đoạn của bệnh tật, rồi 7 giai đoạn của trị phán đoán, cái gì cũng 7 hết. Tôi thấy rằng là Ozawa là một nhà dinh dưỡng rất lớn của thế kỷ 20 này. Bởi vì ông đã liên kết cái vấn đề ăn uống, cái vấn đề nhân sinh của chúng ta với cuộc tiến hóa của loài người, và nguyên nhân của mọi sự mà xảy ra ở trên thế giới đều do là cái vấn đề dinh dưỡng mà ra, cái nutrition, nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cho nên tôi có thể nói ông Ozawa là một cái nhà dinh dưỡng lớn. Không biết các bạn có tin theo cái thuyết luân hồi hay không, bởi vì Phật giáo và một số tôn giáo thì tin có cái thuyết luân hồi. Mà cái thuyết luân hồi này mà nếu nói ra, vì chính ông Ozawa, ông cũng nói là tiền thân ông Tăng Sản Thiền Sư về Tam Độ Trung Quốc đó, cách đây mấy ngàn năm. Mà nếu ngược dòng đi nữa thì theo tôi, sau khi mà đọc và nghiên cứu tác phẩm của ông trong 40 năm thì tôi có thể tin rằng ông là Lão Tử, Lão Siêu. Lão Tử là một cái minh sư lớn ở bên Trung Quốc trong thời đại Khổng Tử, Lão Tử. Bởi vì cái thuyết âm dương trong cái thế kỷ 20 này đã được cụ thể hóa trong nhiều lĩnh vực khoa học và dinh dưỡng. Trong mọi vấn đề đều có dùng cái lý giải của âm dương. Cho nên đây là một nhà dinh dưỡng lớn. Nhất là khi ông liên kết cái vấn đề thực phẩm đối với cái tánh tinh của con người, đối với cái sự tiến hóa của loài người. Thì bây giờ tôi xin đọc 7 cái giai đoạn của trị phán đoán, tức là set etap de jugement. Rồi ông hỏi à cái lễ tập áp tắc chiến vô trợ jugement, nghĩa là để biết trí phản đoán của bạn ở vào giai đoạn nào. Tôi đọc cái sơ đồ này là chúng ta biết mình nằm ở trong cái hàng nào. Thì trước hết ở cái phần chót của ông là cái chuyện mà ăn uống thì đây là ông biết hành động vì sự đói khát chi phối, nghĩa là đói thì ăn, nhất là đói thì ăn. Khi mà người ta, tất nhiên là tiếng Pháp là bạc pha e soạp, thì như vậy thì nó thì thuy liên quan đến những cái nghề nghiệp nào, thì ông nói là người bạn cuộc đời mình làm công nô lệ làm mướn, liên quan tới cái nghề nghiệp mình. Và cái tình yêu thương của mình phát triển ở đoạn nào, thì ông nói tình yêu theo bản năng thì hiểu nam nữ, thèm ăn khát uống khoái lạc tiền nghi. Rồi thì nó liên quan đến cái kiến thức của mình á, gọi là còn để sẵn thì có thể nói là tầm thường là bình dân. Và nó liên quan tới cái giai đoạn nào
trong cái cuộc cái tri phán đoán của mình, thì tức là giai đoạn một thấp nhất máy móc hoặc mưu quán gọi là mechanic u a vật đó là cái một cái tầng lớp đó. Tầng lớp thứ hai là cái ăn uống của mình như thế nào thì ông gọi là tham ăn, tiếng Pháp nó gọi là gục măng đi rồi. Anh là người là cái gì anh cũng ăn hết á, anh là ăn nhiều lắm, không kể ngon giờ, anh ham ăn lắm. Thì cái nghề nghiệp của anh là cái gì? Tôi cũng xin thưa rằng đây là ông chỉ tóm gom trong một số rất ngắn, không thể viết cái bảng kê khai dài cái nghề nghiệp ra được, nhưng mình tóm tắt để cho mình biểu tượng để chẳng phải là chỉ cái số người này thôi, nhiều người nữa, nhưng mà ông không thể kể hết, bởi vì là một cái bảng tóm tắt mà. Thành ra ông chỉ cố đồng làm một vài thứ. Thì ví dụ như cái nghề nghiệp thì ông nói là đó là người buôn bán, lạc thú, nhà buôn, lâm địa. Đó là những cái mưu tu ba đó đó. Đó là những là cái tham ăn thì nó nằm ở trong cái nghề, thường thường làm cái nghề nghiệp đó. Ruột mang đi rồi. Celui qui vend des plaisirs, marchand, acteur, romancier, prostitué. Thì ông để cái chỗ mà nhà Việt tiểu thuyết ở đây thì còn cũng hơi hàm hồ chút. Thật sự là mong quý vị thính giả nghe được có buồn ha, là bởi vì thế. Nhưng mà đại ý là những cái khoái lạc, cái gì mà làm cho người ta khoái lạc thì những năm trong cái này. Và cái tình yêu là thuộc loại tình yêu nào? Tình yêu nhục thể và sinh lý. Tình yêu nhục thể và sinh lý. Rồi cái amour physique, physiologique. Tiếng Nhật gọi là quay suki, tức là amour sexuel. Bây giờ người ta thường hay đề cao cái sex, sex đó là cái vấn đề là sinh lý đó. Đó. Thì bên cái con người sáng, bên cái kiến thức đó, nó là cái gì, nó thuộc cái gì? Nó là kỹ thuật thể dục, những khiêu vũ đó, dance là nằm ở trong cái đó. Thì cái giai đoạn cái người này ở cái giai đoạn nào là giai đoạn thứ hai, tức là sensorien, thiền pháp sensorien, tức là quan năng, tức là cái tầng lớp thứ hai là những cái hàng người như thế này. Bây giờ tầng lớp thứ ba là cái gì? Về ăn thì như thế nào? Thì đây là người về sành, về khoa ăn uống, kén ăn đó, kén ăn. Nhưng Pháp nó gọi là gục mê. Ăn sành ăn lắm, sành điều lắm. Cái gì ngon không ngon mà giờ nó biết hết. Nhưng mà anh kén ăn lắm, anh thích ăn đồ ngon thôi. Và người này là khó tính lắm. Ăn người gì ngon á, còn ăn dở là ông chơi liền. Là sành ăn lắm, sành ăn uống. Rượu là ông thử biết thử rượu gì liền. Không nếm vô là ông biết thử rượu đi liền. Có cách cả đây chế tạo cả trăm năm hay là loài nho gì là ông biết hết. Sành ăn lắm. Thì cái nghề nghiệp của ông là gì? Thì bên này nói là hàng người buôn bán cảm xúc, tình cảm. Ví dụ như nhà văn, nhà thơ, họa sĩ đó đó. Cái này là gọi là thuộc về tình cảm. Cá sĩ các đó ở lại thuộc về tình cảm. Celui qui vend des émotions. Thì cái tình yêu nó thuộc về loại tình yêu gì? Gọi là tình yêu thuộc về loại tình cảm. Tình cảm thấy là thấy bên ngoài thấy như vậy là yêu liền ấy. Thì nó gọi là amour psychologique. Tiếng Nhật nó gọi là ai. Amour psychologique do cái tâm lý. Thì bên cái phần hiểu biết đó, kiến thức đó, thuộc là về gì? Là về văn chương, nghệ thuật đó, văn chương những thuộc về giới văn chương nghệ thuật. Đó là cái hàng thứ ba đó. Thì nó phát triển cái gì? Nó phát triển cái sentimental, cái tình cảm đó. Và đến cái tầng thứ bốn, bên cái ăn thì ăn cái gì? Gọi là ăn uống theo lý thuyết dinh dưỡng, theo thời đại. Tiếng Pháp gọi là manger et boire d'après la théorie de la nutrition à la mode. Nhớ là à la mode nha, à la mode là trong hiện nay đó. Thì bên cái nghề nghiệp thuộc loài những hàng người nào? Thì đó là trí thức, những người buôn bán kiến thức và tài nghề trí thức đó, intelligent đó, là Như vậy thì cái tình yêu họ là tình yêu gì? Tình yêu có những cách khoa học. Tình yêu mà phải có tính cách khoa học nữa. Amour scientifique, economy. Những người này là những người nhà thông thái, bác học ở đại nghiên cứu. Amour scientifique. Thì trong cái kiến thức của họ là cái gì? Là khoa học, nghệ thuật. Khoa học, nghệ thuật, science. À, và cái giai đoạn tiến hóa của họ là gì? Là cái trí tuệ, nở mang cái trí tuệ gọi là intelligence. À, tầng lớp thứ tư. Thì tầng lớp thứ năm á, họ ăn uống theo cái gì? Là ăn uống theo dân tộc tính hay xã hội tính của mỗi sắc dân. Ví dụ như dân Việt Nam mình thì ăn cách khác, dân Tàu ăn cách khác, dân Pháp ăn cách khác, chẳng hạn dân Úc ăn cách khác đó. Và đó thì gọi là conformist. Thì bên cái nghề nghiệp của họ là đối chiếu là cái gì? Bên cái nghề nghiệp của họ là người có tài tổ chức, organizer đó, tức là phần nhiều là manager đó, organizer, những người có tài tổ chức business trong mấy cái sự nghiệp đó, đó họ có tài tổ chức lắm. Thì cái tình yêu của họ là gì? Cái tình yêu của họ là lòng yêu nhân cùng xã hội, nhân cùng xã hội. Amour social, tanoshimi, tiếng Nhật là tanoshimi. Và cái kiến thức của họ là cái kiến thức họ gì là kinh tế và luân lý, thiên về kinh tế và luân lý, tức là economy, moral. Phần nhiều những nhà kinh tế, những nhà kinh doanh đó, nằm ở trong cái hàng người này. Và cái giai đoạn tiến hóa của họ là ở cái giai đoạn của xã hội, tất nhiên là social. Bây giờ tầng lớp thứ sáu, mà cái ăn uống của họ là như thế nào? Sống theo phép tiết thực hoặc theo tôn giáo, ăn uống theo tôn giáo. Ví dụ như người Phật giáo họ ăn chay đó, ví dụ như họ ăn chay, cách uống của người mỗi người cái hoặc người Ấn giáo thì họ ăn sao, người Hồi giáo ăn sao, cách ăn của dietic religion. Thì cái nghề của họ là gì? Thường là tăng sơ. Văn sơ tức là những người nhà tư tưởng. Nhà tư tưởng cũng có thể gọi là những nhà tôn giáo, những nhà tôn giáo, những nhà triết nhân. Thì cái tình yêu thương của họ là gì? Là tình yêu theo lý tưởng, gọi là amour spirituel, mà thiên về cái tâm linh á. Tiếng Nhật là Tatobi Uyamai. Thì cái sự hiểu biết của họ là thuộc về loài gì? Sự hiểu biết, kiến thức của họ là triết học và tôn giáo. Đây là những triết nhân, những nhà truyền giáo, tôn giáo, các nhà lãnh tụ, các tôn giáo, các tín đồ, các vị mà truyền giáo. Thì cái giai đoạn của họ là gì? Giai đoạn của họ là ý thức hệ, ideologic, nghĩa là có một cái lý tưởng gì đó, ideologic, đó là thế nào sao. Và giai đoạn thứ bài là tốt định đó này, cái này là tốt định, thì nói rằng ăn uống đúng theo trật tự vũ trụ với tất cả sự vui thích thỏa mãn, tức là ăn uống theo dưỡng sinh, theo nguyên lý âm dương, là nó hòa hợp với vũ trụ. Gọi là manger et boire avec la plus grande joie d'après l'ordre de l'univers, ăn uống theo đúng quy luật của vũ trụ. Thì cái nghề nghiệp của họ là gì? Là hàng người ứng dụng tự tài mà vẫn thực hiện được rất tất cả ước muốn của mình suốt đời. Đây là những bậc thầy, master, những đạo sư của các tôn giáo. Thì cái tình yêu thương của họ là gì? Là tình yêu thương vũ trụ bao la, không vô hạn. Tình yêu thương là bao gồm tất cả vạn vật, loài người, tất cả. Tình yêu thương không giới hạn. Gọi là amour qui embrasse tout. Tiếng Nhật nó gọi itukushimi kanashimi. Và cái kiến thức của họ là gì? Nó đạo, nó sự giải thoát. của đạo đó cũng tao Satori
hả,
đạo giải thoát. Và cái giai đoạn của họ là giai đoạn cao nhất, tối thượng siêu việt, cái đó cao cao đoạn nghĩa là supreme. Supreme là cái bảy cái giai đoạn set etap de jugement, a can etap a partir votre de jugement, từ một lên đến bảy. Cho chúng ta coi cái cách ăn uống của chúng ta thì chúng ta sẽ biết chúng ta ở giai đoạn nào trong cái cuộc tiến hóa của chúng ta, và cái trí phán đoán của chúng ta ở trong cái giai đoạn nào. Thì tôi thấy rằng là thì cuốn sách này chỉ cần cái bảng này là đủ rồi, bởi vì trong này ông còn 60 mấy cái đề tài nhỏ để thảo luận rất, nhưng mà nó chi tiết lắm. Thì theo tôi thấy rằng toàn bộ cuốn sách này chỉ cần là cái bản đồ của 7 giai đoạn của trí phán đoán là đủ. Cái đó các bạn chiêm ngưỡng ở trong đó. Thì trong một cuốn sách của ông Mishukushi, một đệ tử của Ozawa, có viết là Food for Spiritual Development. Thì cái cuốn sách này ông đã trình bày tại hội nghị các tôn giáo Vivekananda Vedanta, cái hội Vivekananda Vedanta vào tháng 9 năm 1968. Thì trong này thì ông cũng dựa vào cái biểu đồ này, và ông nói rằng cái cuộc tiến hóa của nhân loại và muốn mà đi đến có trí phán đoán đó thì là chúng ta thì phải là ăn uống như thế nào. Thì ông nói rằng trong này cái ăn uống chính đó là căn bản, đó là cốc loài. Như chúng tôi đã trình bày vấn đề là con người là một cái loài ăn cốc loài đó, cereal. Thì ông nói rằng là human food shall consist mainly of cereal grain and vegetables. Đó là tất nhiên là về thảo mộc. Ông nói rằng the reconstruction of humanity must begin with the correction of what man is eating. Là con người ăn như thế nào thì ăn như thế nào. Thì ông nói rằng là đây là food change into our blood change into our sang, and sang forward human quality and send into new life. Thì cái đồ ăn á, nó làm cải tạo máu, và cái máu nó làm biến thể cái tế bào, và thì cái tế bào nó là cái thân thể của con người, và đưa chúng ta đến một cái đời sống mới. Cho nên là thực phẩm là chính. Tôi xin tạm kết thúc cái cuốn sách này ở đây, và trước khi dứt lời thì tôi cũng xin phổ biến lại cái đề tài đi bộ đó. Cái điểm sách thời đại nguyên tử và triết lý cực đống, tôi đã tuyên bố rằng bài này chấm dứt việc điểm cuốn sách này. Song sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy nếu chấm dứt việc điểm sách một cách quá ngắn ngủi thì tôi chưa lột hết ý nghĩa và mục tiêu của tác giả George Ozawa. Vì vẻ đầu của cuốn sách là thời đại nguyên tử thì tôi chưa đạt đồng đến, khiến thính giả thắc mắc là tôi đã không trình bày tròn vẹn vấn đề. Xin tạ lỗi với các bạn. Vì vậy bài này có bổ túc đề tài trước, nếu không thì không quân bình đi một chân, nay phải đi hai chân mới đủ. Tôi xin đọc trang 38 của cuốn Thời đại nguyên tử. Triệu chứng căn bệnh lớn nhất của loài người: chiến tranh. Lấy triết lý cực đông nhìn qua 7 giai đoạn bệnh tật của loài người, Epictetus từng bảo mọi người phải được sung sướng, nếu không thể là lỗi của họ. Những loài người càng ngày càng bị sa đọa vào khổ cảnh bệnh tật sợ hãi, chú ý nhất là chữ sợ hãi, bất tín, xung đột, nghèo khó, tội ác, vợ nợ, tai nạn, buồn rầu, lo âu, phản bội, bịp bơm, giết chóc, chiến tranh, và nhất là sự đe dọa một cuộc chiến tranh hạch tâm từ khi có cả cuộc thử nghiệm bom H-75 megaton của Nga. Xin nói đây là cuốn sách viết trong năm 1962. Loài người đã gây dựng nên một nền văn minh thật huy hoàng với bao nhiêu công phu, và bây giờ họ sắp phá đổ đi. Tại sao thế? Tại sao lại xuống ngốc thế? Chính là do nơi trí phán đoán thấp kém của chúng ta mà ra. Thưa các bạn, bài trước tôi đã nói bảy giai đoạn của trí phán đoán, và trí phán đoán tối cao là hết. Nhưng mà nếu trí phán đoán nó thấp kém thì là rất nguy. Óc phán đoán thấp kém hay là trí phán đoán bị che lấp, jugement voilé, theo Phật giáo gọi là vô minh, là một chứng bệnh, hay ít ra cũng là nguồn gốc của mọi đau khổ, mọi tật bệnh. Sự ngô dốt tối theo y học cực đông đã phân tách ra làm bảy giai đoạn về bệnh tật. Và cái giai đoạn thứ bảy đó của bệnh tật là cái tính kiêu căng, ngạo mạn, vô minh. Triệu chứng là sợ hãi, phần uất, bất tín, lo lắng, thất vọng, tư sát, thù hằn, ích kỷ, biện lần, vu tối, chiến tranh. Bởi vì loài người sợ, mọi người không tin nhau, cho nên các nước đều là tăng cường cái vũ khí để mà đề phòng nước khác đánh mình. Do cái sự sợ hãi đó mà tất cả các nước đều tăng cái ngân sách quốc phòng lên để mà sợ có kẻ thù nào đó đánh mình thì mình đủ sức để mà trả đũa lại đó, cho nên cái vì cái sợ hãi đó. Chữa bệnh bằng y thuật cực đông, theo triết lý y học cực đông của chúng tôi thì việc chữa bệnh có là ba cách. Một là đối trị chứng hay là mất triệu chứng thì bằng đối chứng trị liệu. Hai là làm tiêu biến nguyên nhân gây ra bệnh. Ba là ngừa đoạn trước tất cả mọi bệnh tật. Cho nên chỉ có sự giáo dục sinh vật và sinh lý về bản thể vũ trụ vô cực mới có thể cứu thoát con người khỏi cơn bệnh trầm trọng nhất của nó, tức sự phán đoán thấp kém, nguồn gốc của mọi bệnh tật, kể cả chiến tranh nhiệt hạch. Krishnamurti còn nói là vì chấp ngã, cái gì cũng là của tôi hết. Nhà của tôi, gia đình của tôi, dân tộc tôi, đất nước tôi, cho nên tôn giáo của tôi, những cái đó là những cái hàng rào ngăn cách cho cái sự mà hiểu biết của và người, cho nên mới sinh ra cái sự kỳ thị trọng tộc, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo là do cái đó. Hầm trú ẩn hai tầng chống chiến tranh nhiệt hạch. Cái khốn nạn lớn nhất, sự sợ hãi lớn nhất của loài người đến đây đã trở thành sự thật. Cuộc thử bom hạt với sức 57 megaton. Các giới khoa học bị nói rằng nếu chiến tranh nhiệt hạch nổ bùng thì ngay trong 3 giờ đầu có tới 25 triệu người chết liền và 40 triệu người bị loại ra khỏi vòng chiến, và họ sẽ chết dần chết mòn trong nhiều tháng sau vì các vết thương và bụi phóng xạ. Đây là cái ước đoán của năm 1962, bây giờ đã 40 mấy năm rồi, cho nên cái ước đoán này nó có thể tăng lên 10 lần, sắp 10 lần, không phải là trong 3 giờ có 25 triệu người chết mà có là 250 triệu người chết, và không phải là 40 triệu người bị loại khỏi phong kiến mà có thể là 400 triệu người. Nếu cái chiến tranh vô nghĩa ấy nó sẽ hủy diệt cả nền văn minh nhân loại, là cơ hội độc nhất để khai minh và phát huy óc phán đoán của chúng ta, thì chúng ta nên can đảm mà đón nhận nó. Bây giờ tôi xin đọc tiếp đoạn nữa. Hai phương pháp phòng vệ chống chiến tranh hạch tâm. Phòng vệ thụ động và cá nhân về phương diện sinh vật và sinh lý. Các bạn hãy giữ cho kỹ lượng tương quan KNA, tức là potassium trên sodium, nơi máu các bạn ở vào mức bình thường để những yếu tố âm như các bụi hoặc tro phóng xạ, các loài siêu vi khuẩn, v.v. có xâm nhập vào cũng thành ra vô hiệu. Đó là những cái sách Ozawa đã viết, và trong con đường dưỡng sinh chúng tôi còn đã từng nêu rõ. Đó là cái việc chúng ta phải dùng những cái ngũ cốc lức như là gạo lức, bột mì lức, bánh mì lức, oát, tức là kiều mạch lức, vừa đây là cái oát nữa, là nếu mà chúng ta ăn những thứ đó vô thì có thể là ngừa những cái phóng xạ nguyên tử và những cái loài siêu vi khuẩn, kể cả những cái loài như là cảm cúm do vi khuẩn của ga gây ra. B, các bạn tuân thủ triệt để phương thức trường sinh số 7, xem cuốn triết lý của nền y học cực đông và cuốn phương pháp tân nghị sinh. Cuốn phương pháp tân nghị sinh này là xuất bản rất nhiều, in rất nhiều, và bên Việt Nam cũng đã tải bản rất nhiều lần rồi. Cuốn này là cái cuốn gối đầu giường, cuốn căn bản để chúng ta theo phép thực giường. Điểm C, các bạn hãy mua ngay 10 kg muối biển và một bao gạo lứt, đặt sẵn vào xe hơi hoặc trong hầm trú ẩn của các bạn ở một nơi hẻo lánh nào do tại thôn quê. Với chừng ấy thứ các bạn có thể sống ít nhất là 6 tháng, không phải mua thứ gì khác, chỉ tuân thủ theo nguyên tắc trường sinh mà thôi. Đó là để phòng cuộc chiến tranh nguyên tử. Phòng vệ tích cực và tập thể dành cho tất cả mọi người. Các bạn tự giới thiệu như một gương mẫu sống động về hiệu quả và ích lợi của nền triết học cực đông cũ kỵ đã bao ngàn năm bằng cách tuân thủ các nguyên tắc thực hành trường sinh thuật. Ê đem phổ dùng vô số nguyên lý của nền khoa học và triết học cực đông vào trong nền khoa học tân tiến hiện đại, nhất là khoa vật lý hạch tâm, bằng cách tạo ra một trung tâm nghiên cứu khoa học triết học với sự cộng tác của tất cả các bằng hữu trong gia đình trường sinh của chúng ta. F, họ tin chính thức phần nhiều người Hoa Kỳ đã hoàn tất cuộc đề phòng chống chiến tranh Nhật Hạch hoặc bằng cách tị nạn hoặc bằng cách xây cất hầm trú ẩn, nhưng họ không tin chắc vào sự sống còn của mình. Có một ngôi làng trường sinh mới lập mà các bằng hữu người Mỹ trong gia đình trường sinh đã xây cất tại Chico, California. Các California, các nhật báo New York có nói việc này khi mà đoàn lữ hành của họ vừa rời khỏi kinh đô để vượt qua đại lục vào khoảng tháng 8 dương lịch. Họ có xây một công xã tự trị dân sự để đảm bảo sự sống cho con, cho tất cả dân chúng ở trong khu vực mình. Các bạn hãy nói gương ấy, hãy sống theo phương pháp tân dưỡng sinh mà làm người tị nạn của thế kỷ 20 này. Đem du nhập thuyết vô sống nguyên lý của nền triết học và khoa học cực đông cũ kỵ từ hàng ngàn năm vào nền khoa học tân tiến. Hiện đại nhất là vào khoa học vật lý hạch tâm sẽ là một công việc rất hữu ích, có thể giúp cho nền khoa học tân tiến hiện đại. Qua vật lý hạch tâm nhận hiểu được bản thể vũ trụ vô cực. Có nhiều bài toán mãi tới nay còn tổ nghĩa đã được nền khoa học và triết lập ấy tìm ra lời giải đáp. Đặc tính của khối óc của Tây Phương là phân tích, còn bộ óc Đông Phương nhất là của người cực đông là tổng hợp, bao quát, trực giác toàn diện sáng tạo, chẳng hạn như bản thể vũ trụ vô cực hay vũ trụ quan cực đông mà tất cả thánh hiền xưa suy diện, nhá thành biện chứng Lão Tử, thành Phật lý Phật, thành ẩn giáo Mahavira, thành binh pháp Tôn Tử, thành thuyết bác ái Cơ Đốc giáo. Sách Kinh Dịch do Khổng Tử nghiên cứu thật ra là một quyển sách nói về lẽ dịch đồng và biến hóa, changement et transmutation. Đó là tất cả tôn giáo của Hòa Bình đã đến lúc cần có sự hợp tác giữa Tây và Đông. Đây là phần đóng góp nhỏ của một triết gia già cực đông, không bước ra khỏi cửa mà vẫn thấy cả thiên hà, không mở cửa sổ mà vẫn thấy được trời đất, bản thể của trời đất. Đó là câu trích về Lão Tử. À, tôi xin đọc cái đó là vì thế này, nếu mà cái chỉ phán đoán của chúng ta vô minh á, tức là không sáng suốt á, thì là nó gây ra rất nhiều tai họa, cho nên chúng ta cần phải đi tới một cái sự một chỉ phán đoán là tối cao sáng suốt, thì là mọi vấn đề đều có thể giải quyết hết. Tôi xin tạm dứt cái đề tài này. Bây giờ tôi xin đọc một vài cái tiểu tiết tiểu mục ở trong này. Nghe đài SBS.
Thuật dưỡng sinh và đời người qua tận mắt do William Beatty, một nhà báo người Mỹ viết. Nhãn đề Yua On Sambaku, xuất bản năm 1969 ở Mỹ và được Tổng thống Thực Hành và Nguyễn Đình Cung dịch năm 1974 do nhà xuất bản Ngũ Minh ấn hành tại Sài Gòn. Trước khi điểm cuốn sách này thì tôi cũng có nói một cái tiểu đề nhỏ. Cái tiểu đề này là như sau. Sau khi trình bày cuốn sách Thời Đại Nguyên Tử và Triết Lý Cực Đông bản dịch của Ozawa Hiên Sinh, nói đến 7 giai đoạn của ăn uống liên quan đến 7 giai đoạn của trí phán đoán, thì tôi dùng cái tài liệu này để mà có một vài chuyện nhỏ về cái cuốn Tổ quốc ăn nắng của ông Nguyễn Gia Kiển. Tôi không đọc hết sách này, nhưng chỉ đọc một vài đoạn, xong hình như ông Kiển phàn nàn.